Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay mời các em cùng nghe chuyện Cánh đồng bốc cháy. Mời các em cùng nghe. Ngày xưa, trên đất Nhật Bản có một ông lão tên là Hamaguchi sinh sống. Nhà ông nằm ở ven cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông trên sườn núi. Phía sau ngôi nhà là đỉnh núi nhô lên cao, sừng sững, phủ đầy cây cối. Ở phía trước, sườn núi dốc thoai thoải ra phía biển. Ở dưới chân ngọn núi, chạy dọc theo bờ biển là một ngôi làng nhỏ với hơn 100 mái nhà tranh và một ngôi chùa lớn. Một buổi cuối mùa hè, ông lão ngồi trên bao lơn và ngắm nhìn mọi người trong làng ở phía dưới. Bên cạnh ông là đứa cháu trai vừa tròn 10 tuổi. Dân làng đã có một vụ mùa bội thu và giờ đây họ đang tổ chức lễ hội mùa. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Các con đường được trang hoàng lộng lẫy bằng những sợi rơm và những ngọn đèn lồng. Dân làng mặc những bộ quần áo sặc sỡ để nhảy vũ điệu ngày mùa. Phóng tầm mắt ra xa khỏi ngôi làng, ông lão Hamaguchi nhìn thấy biển xanh mênh mông gợn sóng dưới ánh trời chiều. Đột nhiên có cơn rung chấn nhẹ. Ngôi nhà rung lên 3-4 lần rồi đứng lặng. Đã từng trải qua nhiều trận động đất trong đời nên ông không hề sợ hãi một chút nào cho tới khi ông nhìn ra biển. Nước biển đã chuyển thành màu đen sẫm và sóng ngẩu lên dữ dội. Thủy triều đột nhiên thay đổi, biển đang chạy rất nhanh ra xa khỏi đất liền. Dân làng ngừng nhảy múa và chạy đến bên bờ để nhìn. Không ai trong số họ cắt nghĩa được sự việc lạ lùng này ngoài ông già trên núi. Ông đã từng nhìn thấy cảnh tương tự khi ông còn là một cậu bé. Ông biết biển kia sẽ làm gì. Không đủ thời gian để nhắn cho dân làng biết là rung chiếc chuông lớn trong ngôi chùa. Nhưng dù thế nào, dân làng cũng phải biết được điều ấy. Yon, ông gọi đứa cháu nhỏ. Châm cho ông một ngọn đuốc, nhanh lên. Cậu bé bối rối, nhưng không hề hỏi lại. Cậu châm ngọn đuốc thật nhanh. Ông già chạy tới cánh đồng, nơi hàng trăm bó lúa đang chờ được bán. Đấy là tất cả gia tài của ông. Ông châm ngọn đuốc vào lúa, hết bó này đến bó khác. Lúa khô bắt lửa rất nhanh và chẳng mấy chốc, lửa đỏ bốc cao, từng cột khói lớn bay lên thành những đám mây trên trời. Cậu bé Yon chạy theo ông, vừa chạy vừa gào khóc. Ông ơi, tại sao ông lại đi đốt lúa? Ông già không đáp, chỉ cố sức chạy thật nhanh, châm ngọn đuốc vào hết bó lúa này đến bó lúa khác. Gió tóm lấy tàn lửa, làm tung tóe những bó đang cháy dở và cuốn chúng đi xa hơn, cho đến khi cả cánh đồng rừng rực cháy. Người canh gác trên ngôi chùa nhìn thấy ngọn lửa và đánh chiếc chuông lớn để báo động. Hồi ấy ở nước Nhật, mọi người đều phải tham gia vào việc dập lửa khi có hỏa hoạn, nên khi dân làng nhìn thấy. Hồi ấy ở nước Nhật, mọi người đều phải tham gia vào việc dập lửa khi có hỏa hoạn, nên khi dân làng nhìn thấy những bó lúa của ông Hamaguchi bốc cháy, họ bắt đầu chạy thục mạng. Giống như một đàn kiến, họ trèo lên ngọn núi. Theo truyền thống, đàn ông, đàn bà, già trẻ, gái trai, thậm chí là trẻ nhỏ hay phụ nữ, điệu con trên lưng cũng phải tham gia chữa cháy. Nhưng khi họ đến được cánh đồng thì đã quá muộn. Ngọn lửa đã thiêu trụi toàn bộ số lúa của vụ mùa bội thu. Thật là tồi tệ. Họ la lên, tại sao lại có chuyện này? Ông cháu làm đấy. Cậu bé Yon khóc nức nở. Ông cháu đã dùng ngọn đuốc đốt hết bó lúa này đến bó lúa khác đấy. Ông cháu điên mất rồi. Dân làng sửng sốt nhìn chằm chằm vào Hamaguchi. Ông đã làm điều đó. Ông đã đốt cả cánh đồng lúa chín. Hãy nhìn biển kia. Ông già lên tiếng. Xem rồi sẽ hiểu tại sao. Dân làng quay lại và nhìn. Họ nhìn thấy ở phía xa một bức tường nước khổng lồ quét thẳng về phía họ nhanh hơn cả cánh chim bay. Chính là biển kia đang trở lại. mọi người hét lên, nhưng tiếng họ chìm đi trong tiếng động ầm vang hơn tiếng sấm khi bức tường nước khổng lồ đập vào vách núi. Những ngọn đồi rung lên bần bật và bị nhấn chìm trong bọt nước. Khi đám mây bọt nước tan đi, dân làng nhìn thấy biển giờ đây đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng. Những ngọn sóng lớn giận dữ, gào thét, giật lột nhào những nóc nhà. Chúng xoay tròn, gào thét, xé rách những ngôi nhà, cuốn đi cây cối và những tảng đá lớn. Bức tường nước đập đi đập lại vào sườn núi và yếu dần, rồi cuối cùng nó thôi không chồm lên nữa. Mọi người đứng chết lặng bên sườn núi. Ngôi làng đã biến mất, ngôi chùa cũng không còn và cánh đồng đã thành tro bụi. Không còn lại thứ gì ngoại trừ những mái nhà lợp rơm trôi bập bềnh trên mặt nước. Nhưng mọi người, đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ đều đã an toàn bên sườn núi. Mọi người đã hiểu ra tại sao ông già Hamaguchi lại làm như vậy. Và đây, ông đang đứng giữa mọi người, cũng nghèo sơ nghèo xác như họ. Lòng rưng rưng xúc động, mọi người quỳ sụp xuống tạ ơn ông già tốt bụng. Các em thân mến, vì trí thông minh và giàu kinh nghiệm của mình nên ông già Hamaguchi đã cứu được cả dân làng trước cơn đại hồng thủy. Phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe chuyện Con lợn ống tiền. Căn phòng của trẻ con đầy những đồ chơi là đồ chơi. Trên mặt cái tủ nhiều ngăn có một cái ống tiền bằng xanh, hình con lợn. Dĩ nhiên là lợn ta có một cái khe sau lưng và người ta lấy dao rạch rộng ra để có thể bỏ lọt cả đồng bạc vào được. Trong ống có 2 đồng bạc, chưa kể đến vô khối tiền shilling. Lợn ta chật ních những tiền đến nỗi lắc không kêu, không thể nào bắt nó chứa thêm được nữa. Bây giờ lợn ta được đặt trên nóc tủ. Nó đưa mắt nhìn khắp phòng để tỏ ra rằng với số tiền chứa trong bụng mình, nó có thể mua được tất cả các thứ đồ chơi trong buồng. Giàu đến như thế làm gì chẳng kêu. Đây cũng đúng là dư luận của cả buồng. Tuy rằng chẳng có ai nói ra vì còn đang mải nói nhiều chuyện khác. Các ngăn kéo tủ để ngỏ. Trong đó có một con búp bê lớn hơi cũ. Có một cái móc sắt 6 gáy. Cô nàng nhìn quanh rồi lên tiếng. Chúng ta chơi trò chơi người lớn nào, vui đáo để. Thế là âm mỹ cả lên, ngay cả các bức chân dung cũng quay mặt vào tường để tỏ ra mình cũng có 2 mặt, nhưng không có ý phản đối đề nghị của búp bê. Nửa đêm, chị Hằng lấp lánh qua cửa kính và chiếu sáng không lấy tiền. Đã đến giờ khai mạc, tất cả đều được mời đến, kể cả chiếc xe nôi, tuy rằng nó thuộc loại đồ chơi hơi thô. Xe nôi trần tình. Người nào có cái hay của người ấy chứ? Có phải tất cả thiên hạ đều là con nhà quý phái cả đâu? Người ta chả thường nói người nào phận nấy là gì? Chỉ có mỗi lợn ta nhận được một thiệp mời. Vì người ta cho rằng nó vắt vẻo trên cao thế thì dù có kêu to lên mà mời nó cũng chẳng nghe thấy. Mặc dù thế, lợn cũng không trả lời có đến hay không. Và quả nhiên, nó không đến. Nếu nó muốn, nó sẽ dự cuộc vui tại chỗ. Thu xếp thế nào thì thu xếp. Và mọi người đành phải chiều nó. Lập tức người ta sửa soạn một cái sân khấu múa rối nhỏ vừa tâm để lợn có thể xem được. Đầu tiên là diễn kịch, sau đó là tiệc trà, rồi đến mấy trò chơi trong nhà. Cuộc vui bắt đầu. Ngựa gỗ đọc một bài diễn thuyết ngắn về những vật bằng gỗ và tính chất quý phái của con nhà dòng dõi. Xe nồi nói về đường sắt và sức mạnh của hơi nước. Đấy là những vấn đề tủ của chúng, nên chúng nói rất thạo. Đồng hồ quả lắc thuyết trình một vấn đề chính trị và lớn tiếng kết luận. Tích tắc, thời cơ đã đến. Công chúng xì xào. Có lẽ chị ta không được khỏe lắm thì phải. Một chiếc gậy bằng song Tây Ban Nha khoe khoang một cách kiêu hãnh cái đầu bịt sắt và cái tay cầm bằng bạc của nó. Hai chiếc đệm thêu đặt trên ghế trường kỳ thì chẳng nói gì. Chúng có vẻ dễ thương nhưng đần độn. Đến mục hài kịch. Mọi người ngồi xuống xem, có ý kiến phát biểu là nên vỗ tay và dậm chân để tán thưởng. Cái roi ra lên tiếng. Tôi thì chẳng bao giờ vỗ tay hoan nghênh những người già mà chỉ hoan nghênh những người chưa hứa hôn. Một tay hay đùa thì nói, tôi thì cứ vỗ tay tuốt tuột. Ông nhổ chen vào, thôi giờ nào việc nấy. Mọi người đều tán thành, ai cũng muốn xem hài kịch. Kịch bản không hay lắm, nhưng diễn xuất khá. Diễn viên nào cũng cố ý phô phía nào có nước sơn đẹp nhất ra. Ai cũng diễn tài cả. Những dây buộc quanh con rối hơi thô một tí, nhưng như thế người ta càng thấy rõ hơn. Con búp bê cảm động đến nỗi rời bén cả cái móc sắt cắm sau đầu. Còn lợn ta thì cũng hài lòng đến nỗi định tặng cho diễn viên một cái gì đấy. Theo thói quen của nó sẽ ghi tên diễn viên ấy trên tờ di chúc và người ấy sẽ nằm trong mộ với nó lúc nó chết. Thật gần như không thể nào hiểu nổi, thoạt đầu chẳng ai suy nghĩ để hiểu thấu cả. Tiệc trả xong, chuyển sang các trò chơi có vẻ trí thức, tức là chơi trò chơi giả làm người. Chỉ là trò chơi mà thôi, không có ác ý gì cả. Sau đó, mỗi người lặng yên suy nghĩ một mình về những câu hỏi của lợn, suy nghĩ một cách nặng nhọc vì có liên quan đến một tờ di chúc và một đám tang. Bao giờ thì chuyện ấy sẽ xảy ra? Nó xảy ra sớm hơn chúng ta tưởng. Cạch, con lợn rơi từ trên mặt tủ xuống, vỡ tan từng mảnh trên sàn và các đồng xi linh nhảy múa vung lên. Đồng bé quay, đồng lớn lăn, nhất là đồng bạc, trước nay vẫn muốn thoát khỏi nơi giam hãm. Lợn chết, cả tiền lẫn bạc đều được giải phóng, nhưng lại có một con lợn khác thay thế ngay trên mặt tủ. Con này cũng bằng sành. Lúc này đây, chưa có một xi linh trong bụng và người ta không cần phải lắc nó làm gì. Tất nhiên là, ban đầu, đối với lợn ống tiền bao giờ cũng thế. Với chúng ta, thế là hết chuyện. Em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.